Các anh chị em và bạn bè thân mến của tôi, chúng tôi gửi tình yêu thương và lời chào mừng đến mỗi anh chị em và mỗi người bạn. Chúng ta vui mừng trước lời thông báo của Chủ tịch Monson thông báo sáng hôm nay về việc thay đổi lứa tuổi tối thiểu để phục vụ truyền giáo là 18 tuổi đến thanh niên và 19 tuổi. Với thiếu nữ, với sự lựa chọn này, càng nhiều thanh thiếu niên của chúng ta có thể vui hưởng các phước lành của việc phục vụ truyền giáo. Cách đây 2 năm và một lần nữa, sáng hôm nay, Chủ tịch Monson đã tuyên bố rằng mỗi thanh niên có khả năng hãy chuẩn bị để phục vụ truyền giáo. Sự phục vụ truyền giáo là bổn phận của chức tử tế và nghĩa vụ Chúa kỳ vọng nơi chúng ta vì chúng ta đã được ban phước rất nhiều. Một lần nữa, Chủ tịch giải thích rằng việc phục vụ truyền giáo là một sự lựa chọn, không phải là trách nhiệm đối với các thiếu nữ. Và một lần nữa, ông mời nhiều cặp lớn tuổi hơn để phục vụ truyền giáo. Việc chuẩn bị đi truyền giáo là rất quan trọng. Công việc truyền giáo là một hành động tình nguyện phục vụ Thượng Đế và loài người. Những người truyền giáo trang trải cho đặc ân đó bằng tiền để dành của riêng họ, cha mẹ, gia đình, bạn bè và những người tặng tiền cho quỹ truyền báo trung ương. Truyền giáo trung ương cũng có thể phụ giúp tất cả những người truyền giáo già hay trẻ được phục vụ với hy vọng duy nhất là làm cho cuộc sống của những người khác tốt hơn. Quyết định để phục vụ truyền giáo sẽ ảnh hưởng vận số thuộc linh của người truyền giáo, người phối ngẫu của họ và con cháu của họ trong các thế hệ mai sau. Một ước muốn được phục vụ là kết quả tự nhiên của sự cải đạo, sự xứng đáng và chuẩn bị của một người. Trong đám đông cử tọa này, trên toàn cầu, nhiều người trong số các anh chị em không phải là tín hữu của giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Jesus Christ và biết rất ít về chúng tôi cũng như về những người truyền giáo của chúng tôi. Các bạn đang theo dõi đại hội này vì các bạn muốn biết thêm về những người mật môn về điều mà những người truyền giáo giảng dạy. Khi học hỏi thêm về chúng tôi, các bạn sẽ thấy rằng chúng tôi cũng chia sẻ nhiều giá trị giống như các bạn. Chúng tôi khuyến khích các bạn nên giữ gìn tất cả những gì tốt lành và chân chính và xem chúng tôi có thể thêm vào gì nữa không. Chúng tôi trong thế giới này đầy dẫy những thử thách, quả thật chúng ta thỉnh thoảng cần được giúp đỡ. Tôn giáo, lễ thật vĩnh cửu và những người truyền giáo của chúng tôi là những phần thiết yếu của phục vụ giúp đỡ. Những người truyền giáo trẻ tuổi của chúng tôi tạm hoãn việc học hành nghề nghiệp về việc của họ. Trong 18-24 tháng, họ tạm hoãn tất cả mọi việc vì ước muốn để phục vụ Chúa. Và có số người truyền giáo của chúng tôi phục vụ khi họ đã lớn tuổi. Tôi biết rằng gia đình của họ được phước. Trong gia đình của chúng tôi, có 8 người hiện đang phục vụ với tư cách là những người truyền giáo toàn thời gian. 3 đứa con gái cùng với chồng của chúng, 1 đứa cháu gái, 1 đứa cháu trai. Một số các bạn có thể muốn biết về các tên mật môn. Đó là tên hiệu của chúng tôi. Đó không phải là tên thật của chúng tôi, mặc dù chúng tôi thường được biết tới là những người mật môn. Từ này xuất phát từ một quyển sách thánh thư được biết là sách mật môn. Tên thật của giáo hội là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô. Giáo hội này là giáo hội nguyên thủy đã được tái thiết lập của Chúa Jesus Kitô. Trong thời gian giáo vụ của Ngài trên trần thế, Ngài đến chủ tức giáo hội của Ngài, Ngài kêu gọi các sứ đồ, các thầy 70 và các vị lãnh đạo khác là những người mà Ngài đã ban cho thẩm quyền chức tư tế để hành động trong danh Ngài. Sau khi Đấng Kitô và các sứ đồ của Ngài qua đời, con người thay đổi các giáo lễ và giáo ý, giáo lý. Giáo hội nguyên thủy và chức tư tế bị mất. Sau thời kỳ Trung Cổ và dưới sự hướng dẫn của Cha Thiên Thượng, Chúa Jesus Kitô đã mang trở lại giáo hội của Ngài. Giờ đây, giáo hội sống lại, được phục hồi và hoạt động dưới sự chỉ dẫn thiêng liêng của Ngài. Chúng tôi nói theo Chúa Jesus Kitô và giảng dạy về Ngài. Chúng tôi biết rằng sau chiến thắng vinh quang của Ngài đối với cái chết, Chúa phục sinh đã hiện ra cùng các môn đồ của Ngài trong rất nhiều dịp. Ngài ăn nói với họ, Ngài đi với họ. Trước khi Ngài thăng thiên, Ngài đã truyền lệnh cho họ, hãy dạy dỗ muôn dân, hãy dâng danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép tem cho họ. Các sứ đồ tuân theo chỉ thị ấy. Họ cũng kêu gọi những người khác để giúp họ làm tròn lệnh truyền của Chúa. Ngày nay, dưới sự hướng dẫn của các sứ đồ và các vị tiên tri tại thế, cũng lệnh truyền đó đã được đưa ra cho những người truyền giáo trong giáo hội các hội ngày sau của Chúa Jesus Kitô. Những người truyền giáo này phục vụ trong hơn 150 quốc gia. Với tư cách là những người đại diện của Đức Chúa Jesus Kitô, họ cố gắng làm trọn lệnh truyền thiêng liêng đó để chính Chúa hồi phục lại cho thời kỳ chúng ta, để mang phúc âm trọn vẹn ra hải ngoại và ban phước cho cuộc sống của những người ở khắp mọi nơi. Những người truyền giáo vào cuối độ tuổi niên thiếu hoặc đầu 20 tuổi là những người thiếu kinh nghiệm của thế gian, nhưng họ được phước với các ân tứ như quyền năng của Đức Thánh Linh, tình yêu thương của Thượng Đế và chứng ngôn về lẽ thật. Điều đó làm cho họ trở thành sứ giả vững mạnh của Chúa. Họ chia sẻ tin lành của phúc âm là điều mẹ sẽ đến, mang đến niềm vui đích thực và hạnh phúc trường cửu cho tất cả những người lưu tâm đến sứ điệp của họ. Và trong nhiều trường hợp, họ làm như vậy tại một nước ngoài và bằng ngôn ngữ nước ngoài. Những người truyền giáo cố gắng nói theo Chúa Jesus Kitô trong cả lời nói lẫn hành động. Họ thuyết giảng về Chúa Jesus Kitô và về sự chuộc tội của Ngài. Họ giảng dạy về sự phục hồi thực sự của Chúa, của giáo hội thời xưa của Đấng Kitô qua vị tiên tri ngày sau đầu tiên của Chúa là Joseph Smith. Trước đây, các bạn có thể đã gặp hoặc thậm chí đã làm ngơ những người truyền giáo. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ không sợ họ, mà hãy học hỏi từ họ. Họ có thể là một nguồn hiểu biết do Thiên Thượng gửi đến cho các bạn. Điều đó đã xảy ra cho một người đạo tin lành khoảng 60 tuổi tên là Jerry, sống ở Mesa, Arizona. Cha của Jerry là một mục sư Baptist. Mẹ của ông là một mục sư đạo Methodist. Một ngày nọ, người bạn thân của Jerry là Priscilla chia sẻ với ông nỗi đau đớn của bà về cái chết của đứa con của bà trong lúc sinh nở, về vụ ly dị cay đắng xảy ra. Không lâu sau đó, là một người mẹ độc thân vất vả, Priscilla có 4 đứa con, 3 gái và 1 trai. Trong khi chia sẻ những cảm nghĩ sâu thẳm nhất của mình với Jerry, bà thú nhận đã nghĩ đến việc tự tử. Với tất cả sức mạnh và tình thương mà Jerry có thể có được, ông cố gắng giúp đỡ hiểu bằng rằng cuộc sống của bà có giá trị. Ông mời bà đi nhà thờ của ông, nhưng Priscilla đã giải thích rằng bà đã không còn tin vào Thượng Đế nữa. Jerry không biết phải làm gì. Về sau, trong khi đang tưới cây trong sân vườn của mình, người đàn ông có đức tin này để cầu nguyện lên Thượng Đế được hướng dẫn. Trong khi cầu nguyện, ông đã nghe một tiếng nói đến với tâm trí mình, hãy chặn lại. Mấy thanh niên đang đạp xe đạp. Jerry hơi hoang mang muốn biết ý nghĩa của lời này. Trong khi đang suy nghĩ về ấn tượng này, thì ông nhìn ra đường và thấy có 2 thanh niên mặc áo sơ mi trắng và đeo cà vạt đang đạp xe đạp hướng về nhà ông. Kinh ngạc trước điều trùng hợp ngẫu nhiên này, ông nhìn họ đạp xe đạp ngang qua Rome. Rồi khi nhận rằng tình huống đòi hỏi ông phải hành động, ông nói lên, ê mấy anh ơi, xin dừng lại, tôi cần nói chuyện với mấy cái anh. Với cái nhìn bối rối nhưng đầy phấn khởi, hai thanh niên ấy dừng lại. Khi họ tiến đến gần Jerry để ý thấy họ đang có tên cho biết họ là những người truyền giáo của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô. Jerry nhìn họ và nói, điều này có thể nghe hơi lạ lùng, nhưng tôi đang cầu nguyện và được bảo là hãy chặn lại mấy thanh niên đang đạp xe đạp. Tôi nhìn ra đường và thấy ngay mấy anh. Mấy anh có thể giúp tôi được không? Những người truyền giáo mỉm cười và nói, vâng, tôi chắc chắn là chúng tôi có thể giúp ông. Jerry giải thích cảnh ngộ khốn khổ của Priscilla. Chẳng bao lâu, những người truyền giáo gặp Priscilla, con cái của bà và Jerry. Họ thảo luận về mục đích của cuộc sống và kế hoạch vĩnh cửu của Thượng Đế dành cho họ. Jerry, Priscilla và con cái của bà tăng trưởng trong đức tin qua lời cầu nguyện chân thành, việc học hỏi sách mặc môn cũng như tình thân hữu với các tín hữu của giáo hội. Đức tin vững mạnh vốn có của Jerry nơi Chúa Giêsu Kitô còn phát triển vững mạnh hơn nữa. Những nỗi nghi ngờ và ý nghĩ tự tử của Priscilla biến thành hy vọng và hạnh phúc. Họ chịu phép báp têm và trở thành tín hữu của giáo hội của Đấng Kitô. Vâng, những người truyền giáo có thể giúp đỡ trong nhiều cách khác. Ví dụ, một số các bạn có thể muốn biết thêm về tổ tiên của mình. Các bạn có thể biết tên của cha mẹ và ông bà nội ngoại của mình. Nhưng còn 8 ông bà cố nội ngoại của mình thì sao? Các bạn có muốn biết tên của họ không? Các bạn có muốn biết, hãy hỏi những người truyền giáo. Họ có thể giúp đỡ các bạn thấy. Họ có tiếp cận dễ dàng các hồ sơ lịch sử dài cộm của giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Một số các anh em là tín hữu nhưng hiện không tham gia. Các anh chị em kính mến Chúa và thường suy nghĩ về việc trở lại cùng giáo hội của Ngài. Nhưng các anh chị em không biết phải bắt đầu như thế nào. Tôi đề nghị các anh chị em hãy hỏi những người truyền giáo. Họ có thể giúp đỡ các anh chị em. Họ cũng có thể giúp đỡ bằng cách giảng dạy những người thân của các anh chị em. Chúng tôi và những người truyền giáo đều yêu mến các anh chị em, cũng như mong muốn mang đến niềm vui và ánh sáng phúc âm trở lại cuộc sống của các anh chị em. Một số các anh chị em có thể muốn biết cách khắc phục một thói nghiện hoặc sống lâu hơn và vui hưởng sức khỏe tốt hơn. Hãy nói những người truyền giáo. Họ có thể giúp các anh chị em. Những cuộc nghiên cứu độc lập đã cho thấy rằng các tín hữu trong giáo hội cánh hồi ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là một nhóm người mạnh khỏe. Họ có số tử vong thấp nhất và tuổi thọ của họ cao hơn bất cứ nhóm nào được xác định đã được báo cáo và nghiên cứu trong một thời gian dài. Một số các bạn có thể cảm thấy rằng cuộc sống quá bận rộn và điên cuồng. Tuy nhiên, tận đáy lòng của mình, các bạn cảm thấy có một khoảng trống hay dây dứt không có hướng đi hay mục đích. Hãy hỏi những người truyền giáo. Họ có thể giúp đỡ bạn. Họ có thể giúp đỡ các bạn học thêm về mục đích thực sự của cuộc sống. Tại sao các bạn có mặt ở trên thế gian này đây? Và các bạn sẽ đi đâu sau khi chết? Các bạn có thể học biết làm thế nào phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô sẽ ban phước cho cuộc sống của các bạn vượt quá bất cứ điều gì mình hiện có thể tưởng tượng được ra. Nếu các bạn có thể lo lắng điều gì gia đình mình, hãy hỏi những người truyền giáo. Họ có thể giúp đỡ các bạn. Việc củng cố hôn nhân và gia đình là vô cùng quan trọng đối với các thánh hữu ngày sau. Gia đình có thể sống với nhau vĩnh viễn. Hãy yêu cầu những người truyền giáo giảng dạy cho các bạn làm thế nào điều này có thể thực hiện được cho gia đình của các bạn. Những người truyền giáo cũng có thể giúp đỡ các bạn với ước muốn có được sự hiểu biết lớn lao hơn. Linh hồn con người khao khát nhận được sự soi sáng. Cho dù lẽ thật có thể đến qua thử một phòng thí nghiệm hoặc bằng sự mặc khải từ Thượng Đế, thì chúng tôi tìm kiếm lời thật đó. Việc trau dồi tri thức gồm có sự hiểu biết về mặt thuộc linh, về trợ thể chất. Chúng tôi chú trọng vào thông quan trọng của việc hiểu biết của Thánh Thư. Một cuộc nghiên cứu độc lập mới gần đây nhận thấy rằng các tín hữu ngày sau hiểu biết nhiều nhất về Kitô giáo và Kinh Thánh. Nếu các bạn muốn hiểu Kinh Thánh rõ ràng hơn, hiểu sách Mầu Môn rõ ràng hơn và nhận thức thử sao về tính người, về vai trò của Cha Thiên Thượng, thì hãy hỏi những người truyền giáo. Những người trong số các bạn có ước muốn sâu xa để giúp đỡ những người đang hoạn nạn. Vì chúng tôi nói theo Chúa Giêsu Kitô nên các thánh hữu ngày sau cũng bị thuyết phục bởi những người thôi thúc không bao giờ chấm dứt. Nếu các anh chị em muốn cùng với chúng tôi giúp đỡ chúng ta, Chúng tôi hãy hỏi những người truyền giáo, họ có thể giúp đỡ các bạn. Và nếu các bạn muốn biết thêm về sự cuộc sống sau khi chết, về thiên thượng, về kế hoạch của Thượng Đế dành cho các bạn, nếu các bạn muốn biết thêm về Chúa Jesus Kitô, sự chịu tội của Ngài và sự phục hồi của giáo hội của Ngài được thiết lập như lúc Thiên Nguyên Thủy, thì hãy hỏi những người truyền giáo, họ có thể giúp đỡ các bạn. Tôi biết rằng Thượng Đế hằng sống, Chúa Jesus Kitô là đấng giáo hội của Ngài đã được phục hồi. Tôi khẩn thiết cầu nguyện rằng Thượng Đế ban phước cho mỗi người chúng ta và mỗi người truyền giáo của chúng ta trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.